đó, mình hiểu được cái ý đó, Phật nó hiểu được cái lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Nếu mà ngài nói khác đi á, thì tức là ngài bị cái bệnh bỏng sẻn. Mà phải chỉ thẳng, mình có cái đó thì phải chỉ cho người ta cái đó. Mình được viên ngọc mình giàu, mà người ta có viên ngọc không chịu chỉ, mà cứ chỉ lên quanh cho những cái chuyện không đáng, không cần, phải không? Đó là cái điều không có xứng đáng. Bởi vậy cho nên cái người tu khi biết mình có của quý, mình hưởng được sự an lạc do cái của quý đó đem lại cho mình, thì cái điều quan trọng tối thượng là phải chỉ cho mọi người biết được của quý. Cái đó mới là cái trên hết. Còn những cái gì chung quanh á là phần phụ thuộc, không đáng kể. Nếu có làm cũng là cái làm tạm thôi. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tức chẳng ly. Đó. Nói Phật tánh, nói pháp thân, đối với chúng ta ngày nay với cái thân này thì Phật tánh và pháp thân đối với cái thân này như hình với bóng, nó không có rời nhau, nó không có lìa nhau, nhưng tùy duyên, có khi ảnh có khi hiện. Đó, như cái bóng với hình, nếu mình đi ra nắng thì mình thấy cái bóng rõ, phải không? Còn vô trong chỗ mát thì cái bóng sao mình không thấy. Thấy rõ đó là hiện, không thấy đó là ẩn. Cũng như vậy, chúng ta tu khi mà tâm nó an ổn đôi phần thì chúng ta mới thấy mình có một cái gì chân thật trùm khắp, chứ không phải chỉ có cái vọng tưởng suy nghĩ hơn thua phải quấy là tâm, là nó còn có cái gì cao siêu hơn nữa. Nhưng mà cái đó nó không có rời mình, như tùy duyên, có khi ẩn có khi hiện. Đó. Như vậy thì mình biết rõ có cái chân thật tùy duyên ẩn hiện, nó cũng không phải là mình, mà nó cũng không phải rời mình. Ai nhớ cái câu gì mà không phải mình không phải rời mình đó? Ngài Động Sơn qua cầu ngộ cái nói hay sao? À đó, chẳng phải tức chẳng phải ly đó. Mấy cái câu này là mấy cái câu rất là rõ ràng. Nó tại sao không phải tức? Vì hình với bóng, hình không phải là bóng, phải không? Nếu hình là bóng thì cái bóng mình nắm được không? Mà hình mình nắm được đó, thì như vậy hình không phải là bóng. Nhưng mà rời hình có bóng không? À, cho nên không phải tức mà cũng không phải ly. Hình không phải tức là bóng, mà rời hình thì không có bóng. Cho nên nói nhìn thấy cái bóng mà nói à, liền giác ngộ, ta không phải là y, mà y, y chính là ta. Tại sao? Vì cái bóng đâu có rời thân này mà có, phải không? Từ thân mới có cái bóng này. Như vậy, nhưng mà đứng về mặt cái bóng với cái thật ấy, thì cái bóng không phải là cái thật. Nhưng mà đứng về cái bóng mà nó xuất phát ấy, thì rời thân này không có cái bóng, cho nên y chính là ta. Những cái câu đó nếu mà mình không có nghiệm kỹ ấy, thì khó thấu hiểu được. Nhưng ở đây ngài nói nó không phải tức, không phải ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mày nằm ngang mặt, ở trên mặt mà không dễ gì nhìn thấy. Quý vị thấy chân mày thì nằm ngang, mũi thì dọc xuống, mày ngang mũi dọc, nó ở trước mặt luôn luôn á, mà ít thấy nó, lo thấy thiên hạ không à, phải không? Mà không thấy lỗ mũi của mình. Đó là để nói lên rằng cái chân thật nó hiện tiền, không vắng thiếu một phút giây nào hết, mà mình không thấy, không nhận, vì mình cứ đuổi theo cái bên ngoài, vọng cảnh bên ngoài, mà quên mất cái thật của chính mình, giống như là quên mất chân mày và lỗ mũi vậy. Cần phải tìm xét đâu chẳng nghe nói, 3000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. 3000 pháp môn đồng về tất vuông. Cái gì? Tất vuông là cái gì? Cái tất vuông là chỉ cho chữ tâm. Tất vuông, tất tào xưa đó, chữ tâm. Như vậy thì nghĩa là tất cả pháp môn gốc từ tâm mà ra, chứ không có từ đâu hết. Rồi hà sa diệu dụng, tức là diệu dụng như cát với sông, đều ở nguồn tâm. Từ cái nguồn tâm mà có vô số cái diệu dụng. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa huệ, ông không thiếu sót. Cần phải phản quan nơi mình. Như vậy thì giới, định, huệ mình đủ hết, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà muốn thấy nó là phải phản quan lại mình thì nó mới thấy, mới tìm cho đầy đủ. Còn nếu không phản quan thì có mà không biết, có mà không thấy. Đây, Ngài mới chỉ đây. Phàm những tiếng ho, tiếng tầng hắn, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm chân đi, ấy là tánh gì? Phải nói, tôi không trả lời, quý vị tự trả lời. Nhớ, phàm những tiếng ho, tiếng tầng hắn, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm chân đi, ấy là tánh gì? Một câu hỏi đó là đủ rồi, phải không? Nói gì thêm nữa là dư. Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Cái tâm gì mà biết được tánh đó? Tâm tánh rộng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải. Nghĩa là như vậy thì tâm tánh nó là rộng sáng, thì nó có cái gì là phải chẳng phải. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Cho nên nó pháp tánh đó. Như vậy thì Phật pháp, pháp tức là pháp tánh, còn Phật là tâm. Tâm tánh nó hai không? Tánh nào chẳng phải là pháp, tâm nào chẳng phải là Phật. Như vậy thì tất cả tánh, tất cả tâm là chỉ cho Phật và Pháp. Phật Pháp thì không có rời ở chính mình. Cho nên tức tâm, tức Phật, tức tâm, tức Pháp. Pháp vốn chẳng phải Pháp, Pháp tức là tâm. Tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Như vậy trong mấy cái câu lặp đi lặp lại, quý vị chịu khó nhìn thật kỹ thì mới thấy cái lời chỉ thiết tha chí yếu của Ngài đã nói rằng Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Nơi mình nói tâm, nói tánh thì nó đã có đủ tâm, tánh tức là Phật và Pháp rồi. Thì tánh nào chẳng phải Pháp, như vậy cái tánh nào cũng là Pháp hết, tâm nào cũng là Phật hết. Như vậy Phật và Pháp không hai, không rời. Cho nên nói tức tâm, tức Phật, tức là chính cái tâm đó là Phật chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ tâm của quý vị Phật chưa? Phật chưa? Tâm là Phật nếu đừng có mắc kẹt hai bên. Còn nếu kẹt hai bên thì tâm đó phàm phu. Như vậy thì kẹt hai bên là phàm phu, không kẹt hai bên là Phật. Thì như vậy chịu khó bỏ hai bên cái gì, ở cái gì đó, phải không? Nếu là có kẹt hai bên thì phàm phu. Bây giờ không muốn làm phàm phu, muốn làm Phật thì bỏ cái hai bên thì thành Phật, dễ như trở bàn tay, có gì khó. Có cái chuyện gì mà gọi là khó khăn do ai đâu đem đến cho mình đâu, phải không? Không phải do ai, không phải nhờ ai, chính mình đừng dính hai bên thì đó là Phật, còn dính hai bên là phàm. Vậy thì quý vị nghĩ tu có khó lắm không?
Không.
Không mà rồi. Không mà đều phải lang thang vô số kiếp luân hồi, phải không? Mà tại sao cái hết sức dễ mà mình không chịu làm? Mở miệng thì nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, nói tốt, nói xấu, nói đúng, nói sai. Không bao giờ mở miệng mà không nói mấy câu đó. Mà nếu không nói mấy câu đó thì nói cái gì? Quý vị thử nói tôi nghe câu coi. Bởi vậy nên người xưa chỉ có tiếng hét lên cái rồi, không có, không cái gì phải nói nữa hết. Quý vị nói là nó hai bên, mà hai bên tức là phàm phu. Mà muốn nói cái không phải phàm, phải phàm phu, chỉ hư hư và hãy hét, phải không? Đó. Vậy mới hiểu được cái người xưa tha thiết chỉ cái thật cho mình. Mà mình đâu có hiểu, thấy hư hư mình không biết cái gì. Ông này ông câm sao, ông không nói được, phải không? Đó. Hét ông này ông dữ quá, ông không có, ông có nói những lời gì nghe cho hiểu, cho có đạo lý. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ kẹt ở hai bên, mà càng kẹt hai bên thì càng xa với cái tâm Phật. Do đó cho nên không có hai bên thì tức tâm đó là Phật, mà không có hai bên thì tức tâm đó là Pháp, chứ không có gì hết á. Như vậy thì Phật thì cũng không phải Phật, mà Pháp không phải Pháp cũng không phải Pháp. Tại sao? Nó chỉ là một cái thể chân thật. Nói có Phật, nói có Pháp cũng còn hai bên, phải không? Cũng như nói có phàm, có thánh, đều là hai bên. Bởi vậy cho nên cuối cùng tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Tâm đó không phải là tâm mà nó là Phật. Chỉ khi nào đừng mắc kẹt hai bên. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ cái gì tôi cũng cho hết, mà đừng có mắc hai bên thì cho suy nghĩ, còn mắc hai bên thì đừng suy nghĩ. Nào, bây giờ ngồi cứ suy gẫm cái gì mà đừng dính hai bên đó, thì cho mấy người suy nghĩ suốt ngày cũng được. Còn nếu cái gì mắc kẹt hai bên thì đừng có suy nghĩ. Đó. Thử suy nghĩ thử coi. Như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta nó chạy ngược chạy xuôi vì cái hai bên. Bây giờ dừng được cái hai bên thì đạo lý nó hiện tiền, có gì đó. Bởi vậy nên định tức là dừng cái hai bên, còn hai bên là chưa có định. Đó là cái lời dạy chí lý của Ngài. Tuy nói chí lý nhưng mà Ngài vẫn là nói cái lời hỗn độn, chứ nó chưa phải là thiệt. Các nhân giả, ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi, sao cam ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ việc bát việc muỗng thao. Ăn cháo ăn cơm mà không biết rõ cái bát cái muỗng thế nào. Như vậy cái đựng cháo đựng cơm đưa vô miệng mình không biết, mình chỉ biết cháo biết cơm thôi, phải không? Đó. Thì phải tham cho ra, tham cứu cho ra cái đó đi. Đó là cái lời dạy rất là chí yếu. Có vị tăng bước ra nói: mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, đâu cần phải sanh nghi ngờ. Rồi ông lễ bái xong đứng dậy hỏi: cõi thiền không dục là khỏi hỏi, cõi dục không thiền xin nói cho một câu. sư lấy tay điểm trong hư không. Cõi dục là cõi nào? Cái thế gian mình đang ở gọi là gì? Dục giới. Cõi dục không thiền. Thì giờ nói cho một câu thử coi, tại sao cõi dục không thiền? Thì ngài lấy tay điểm trong hư không cái thôi. Như vậy là sao? Nếu mà ở cõi ta bà ngũ dục này mà chúng ta đuổi theo nó thì có thiền không? Mà muốn có thiền thì ngay trong cõi này đừng dính cái gì hết, phải không? Điểm không đừng dính cái gì hết thì đó là thiền chứ có gì đó. Nhưng mà nghe thấy người ta điểm cái mình cũng lấy làm lạ. Thì ông tăng này ông nói dùng đàm giải của cổ nhân làm gì? Tức là đó người xưa nó đã làm vậy rồi, thầy bắt trước thế làm chi? Thì ngài nói mỗi lần nhắc lại mỗi lần mới. Tuy nhiên người xưa đã làm, mà bây giờ đây ông hỏi tới đó thì tôi phải nhắc cho ông thấy. Bởi vậy tôi làm đó là cái mới chứ không phải cái cũ của cổ nhân. Vị tăng thưa, cổ nhân đều hỏi thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là tăng, chỉ đây thế nào, việc ấy thế nào. Sư đáp thế nào, việc ấy thế nào. Như vậy thì hỏi thế nào thì ông đáp thế nào thôi chứ không đáp thêm nữa. Vị tăng thưa, dây đền đã đức tri âm ít, cao vút tiếng đền cha con hòa. Ông đó ông nói là tỏ rằng ông ngộ, ông hiểu. Một hôm sư nghe đồ chúng tụng kinh bèn hỏi chúng làm gì. Có vị tăng ra thưa chúng niệm Phật tâm. Sư bảo nếu nói là tâm, tâm tức là Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức là tâm, tức không tâm. Thế gọi cái gì là tâm? Đây ngài hỏi lại, nếu nói là tâm thì tâm tức không Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm. Vì vậy ông nói niệm Phật tâm đó, niệm Phật tâm tức là niệm Phật mà tâm nữa. Thì ngài nói nếu là tâm thì không Phật, nếu Phật thì không tâm. Thế gọi cái gì là tâm? Thì ông nói ông bí luôn. Vị tăng ấy không đáp được. Sư lại hỏi vị tăng khác chúng làm gì. Tăng thưa niệm Phật. Sư bảo Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Niệm Phật thì Phật là không tâm, thì không tâm thì ông niệm Phật là niệm cái gì? Tăng thưa chẳng biết. Sư bảo người đã chẳng biết vậy nói đó là ai? Nói chẳng biết mà nói đó là ai nói vậy? Ông tăng này cũng không đáp được. Sẽ thường thường mà nói chẳng biết cái tưởng là ổn lắm rồi. Nghe nói chẳng biết cái mình thấy được rồi, đó là gật đầu. Nhưng mà ngài hỏi lại câu người nói chẳng biết mà nói đó là ai, ai nói đó? Thì ông tăng không biết luôn. Gần mãn đời sư, kiểm những công tác Phật sự, đúc tượng Phật kể cả lớn và nhỏ có hơn 1,300 vị, tạo đại già lam được hơn 2 ngôi, xây tháp được 5 ngọn, lập tăng đường hơn 200 sở, độ tăng và ni hơn 1,000 người, in được 1 bộ đại tạng kinh, đệ tử đắc pháp hơn 3,000 người, thành đại pháp sư có 6 vị. Đó mới thấy người xưa thấu tột nguồn tâm, không có mắc kẹt ở những cái đối đãi, không có mắc kẹt ở cái hư giả, mà Phật sự các ngài có làm không? Mình ngày nay có cái bệnh nghe nói tới thiền, nói tới tu, không có còn dính mắc ở danh ở lợi thì không muốn làm gì hết. muốn ẩn trong non trong núi. Còn nếu ai ra làm Phật sự gì đó, cái nói đó ham danh ham lợi, phải không? Đó là cái nhìn thiển cận. Như ngài Quy Sơn có nói một câu sau đó, cái gì mà Phật sự môn trung bất xả nhất pháp đó, đó nghĩa là trên cái chỗ thực tế thì không có dính một mảy bụi, vì cái chỗ đó là chỗ không có còn đối đãi. Nhưng mà trên cái cửa Phật sự thì không bỏ một việc nào, đó mới là thấy trọn. Còn mình cứ chấp một bên, nếu mà nói chỗ thực tế thì không làm gì hết, còn nếu ai làm thì nói đó là sự tướng, đó là chấp hình thức, đó là cái thấy nông cạn, chưa có đến cái chỗ tột cùng. Bởi vì nên mình đừng thấy những người họ làm được việc này việc kia rồi mình cười mình chê, đó là hình thức. Mà mình phải hiểu trên Phật sự việc nào ta làm được ta cứ làm, còn cái chỗ cứu kính thì nó mới không có hai. Năm khai hữu thứ hai 1330, ngày mùng 5 tháng 2, sư phát bệnh trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện. Đến ngày 11 thì bệnh rất nặng. Ban đêm Quyền Quang đứng hầu, thấy sư ngủ mà nói ra tiếng hồng hồng. Quyền Quang liền thưa: tôn giả nói mớ chăng? Sư đáp: ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Quyền Quang bảo: đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo: ngủ với thức là một. Quyền Quang thưa: đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Sư bảo: bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Quyền Quang: tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Sư bảo: nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Quyền Quang đó: tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Sư bảo: người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Quyền Quang: chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Sư bèn đạp Quyền Quang lui ra. Từ đây bệnh lại giảm xuống. Đến ngày 13, sư trở về viện Quỳnh Lâm, nơi phương truyện cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin kệ. Sư vẫn đối đáp và tùy người cho kệ, không biết mệt mỏi. Cái đoạn này là cái đoạn mà có một ít dịch giả họ cho rằng ngài Quyền Quang hay hơn ngài Pháp Loa, mà ngài Pháp Loa bị ngài Quyền Quang hỏi một hồi cái giận quá đá một cái. Giận quá đá một cái thì như vậy ngài Quyền Pháp Loa là không tới đâu hết, chỉ có ngài Quyền Quang mới là cao siêu. Cái này thật là tội lỗi, cái nhìn quá là lệch. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị nghe cái sự đối đáp của hai thầy trò. Khi ngài ngủ, ngài có thốt những cái tiếng hồng hồng, thì Quyền Quang mới hỏi: tôn giả nói mớ chăng? Như vậy hòa thượng nói hồng hồng nó là hòa thượng mớ chăng? Thì ngài đáp: ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Nếu tôi ngủ tức là tôi mê thì mới có mớ, tôi không mê đâu có mớ. Thì ngài Quyền Quang hỏi: đâu thể ngủ với thức là một. Thì ngài đáp rằng: ngủ với thức là một. Khi chúng ta tu chưa đến nơi đến chốn thì ngủ khác thức khác, còn nếu đến nơi đến chốn rồi thì ngủ thức không hai. Tại sao vậy? Đây tôi giải thích cho quý vị biết. Nếu người mới đi tu, hồi ở thế gian ăn mặn tiệc tùng đồ với thiên hạ, bây giờ mới đi tu chừng 5 tháng 7 tháng, nằm ngủ thấy có cái đám tiệc người ta mời tới dự. Khi mời lại những cái mâm mặn đó thì có từ chối không? Từ chối không? Chắc không có. Nghe lại ngồi mâm thì nhớ như thở nào cũng ăn mặn, cũng uống rượu như ai. Thì như vậy thức thì mình tu, bởi vì mới tu 5-6 tháng là thức thì mình tu, cử đồ mặn, cử rượu. Nhưng mà ngủ thì nó lại người thế gian, ăn mặn, uống rượu. Thì như vậy ngủ thức là hai, phải không? Hai cái nó khác. Đó là tôi nói để thấy lúc chúng ta chưa có tới nơi, tới chốn thì nó vậy đó. Còn tiến lên một chút nữa thì chúng tôi tu được 5 năm, 10 năm thì coi như ăn chay nó thuần rồi. Thì khi mà ngủ mộng thấy người ta mời tiệc tùng, mà nếu dọn đồ mặn, dọn rượu thì lúc đó mình sao? Không, tôi ăn chay, tôi không dám ăn mặn, tôi không dám uống rượu. Thì đó là tại vì mình thuần thục. Cho nên cái lúc thức cũng như lúc ngủ mình đều không có khác. Còn lúc chưa thuần thục thì nó khác. Đó là nói thuần thục mà về hình thức ấy. Còn nếu thuần thục mà đến cái chỗ cứu kính rồi ấy, thì ngủ và thức không hai. Nghĩa là khi thức ở trong cái tỉnh sáng, khi ngủ cũng ở trong cái tỉnh sáng. Cho nên trong kinh thường nói các vị A-la-hán thì không có ngủ. Tại sao không ngủ? Bởi vì ngày nằm đó ngài cũng tỉnh sáng, cũng như lúc mà ngài thức. Vì vậy mà nó không ngủ. Còn mình bây giờ thì sao? Nằm lại thì mê ngái pho pho, thấy không? Còn mở mắt thì tỉnh, còn nằm xuống là mê. Vì vậy nên cái ngủ, cái thức của mình nó khác, nó thành hai. Còn các cái gì đó thì ngủ thức nó không hai, là không còn cái mê nữa. Cho nên không có cái ngủ mà luôn luôn nằm chỉ là nghỉ, an thần cho nó tỉnh, nó sáng thôi, chứ không phải là ngủ mê như mình. Vì vậy mà nó ngủ thức không hai. Thì ngài xác nhận ngủ với thức là một. Thì Việt Quang nói đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Như vậy thì xác nhận ngủ và thức là một. Bây giờ như vậy thì bệnh và mạnh cũng một nữa sao? Phải không? Bệnh và mạnh một hay hai? Tôi xin hỏi quý vị tu sĩ, quý vị tu sĩ hiện giờ bệnh và mạnh là một hay là hai? Nếu một thì khi mạnh vui cười thì bệnh cũng phải vui cười, phải không? Nhưng mà khác, khi mạnh thì vui cười mà bệnh thì rên rỉ, phải không? Thì như vậy làm sao một được? Nhưng mà thực tình nếu người đạt đạo rồi thì khi đau liền có cái biết, có cái không đau, phải không? Như vậy thì đau mà có cái không đau thì nó không phải là hai. Vậy nên bệnh và mạnh nó cũng là một nữa. Cho nên ngài không nói một, mà ngài nói rằng bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Cái câu trả lời rất là hay. Bệnh cũng chẳng can gì y. Bệnh thì cái thân nó bệnh, tứ đại nó bệnh, chứ còn cái kia nó không có bệnh, cho nên không can gì y. Rồi khi mạnh thì mạnh mình đi tới đi lui, mình hoạt động, nhưng mà cái kia nó cũng không có bị kẹt, bị mắc gì hết. Thì như vậy mà bệnh không can, mạnh cũng không can, thì một là hai. Cho nên ngài trả lời bệnh không cũng chẳng can gì y, mà chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Đừng quên hả? Tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Nó không can là tại sao lại có nó vớ nó ra ngoài? Thì hỏi câu đó, ngài liền trả lời: nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Thí dụ như người ta thở nó pho pho ra, nó có tiếng, thì cũng như gió nó thổi qua mấy cái cây là nghe có những cái tiếng động, hoặc là những tiếng nó kệ nó ào ào. Thí dụ như mình ở trên rừng thông này thì mình nói gió thổi thông reo, phải không? Gió thổi thông reo, nhưng mà thông nó reo làm sao? chẳng qua có gió thì cái lá thâm nó kêu có tiếng ào ào vậy thôi. Thì như vậy mình bệnh mình thở pho pho ra nó có tiếng động thì cũng giống như gió thổi ngoài, cây có gì khác đâu. Nhưng ngài Quyền Quang không chịu, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng làm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Gió thổi cây tôi nghe tôi biết tiếng gió thổi, nhưng mà ngủ mà thốt ra những cái tiếng gì đó thì tức người ta lầm, ta tưởng mình muốn nói cái gì. Ngài bảo người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Người ngu nghe tiếng gió thổi cây, ví dụ như đừng nói ngu, tôi có nhiều khi đương ở trong nhà mà gió nó thổi lá thông ào 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 tưởng mưa tới. Phải không? Gió thổi lá thông mà mình tưởng như mưa tới thì cũng lầm vậy. Chứ đâu đợi là người tỉnh mới không lầm. Người Quyền Quang nói chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Như vậy thì bệnh của thầy tới chết cũng không mạnh. Thì nói vậy khen hay chê? Do đó vậy đó, mà bởi khen như vậy cho nên ngài mới lấy cái chân ngài đạp một cái. Ta nói cái lời nói đó đối với trong đạo là khen, mà người ta tưởng đâu là ngài quở, tưởng đâu ngài Quyền Quang chê. Chỉ một bệnh này tới chết cũng chẳng mạnh, tức là tưởng đâu như là ngài Quyền Quang chê ngài Pháp La, thì ngài Pháp La liền đạp cái ngài Quyền Quang lui ra. Thì cái đó là một cái hình ảnh đẹp vô kể mà trở thành ra cái giận đó. Bởi vì nhớ hồi Đức Phật ngài tịch thì ngài Ca Diếp ở xa không có mặt, cho nên ngài tịch rồi thì sau đó để cho Kim Quang chờ cái ngài đi thiêu. Thì ngài Ca Diếp hay được tin Phật tịch, ngài mới đi dẫn đồ chúng đi về. Khi đi về thì Phật đã để trong Kim Quang rồi, ngài không thấy. Ngài đi nhiễu Phật 3 vòng. Tới vòng thứ 3 thì cái chân của Phật đưa ra khỏi Kim Quang. Thì ngài Ca Diếp mới quỳ xuống nắm bàn chân Phật. Đó là một cái hình ảnh truyền tâm trong cái giờ cuối cùng. Bởi vậy nên đến cái ngày Hy Thiên, ngài Thanh Nguyên sai đi đâu đó, đem thơ qua Mã Tổ, nói người qua đem thơ xong về ta sẽ cho chiếc búa để lên ở núi. Thì ngày Thanh Nguyên, ngày Hy Thiên đem thơ về xong rồi, giờ con xin chiếc búa ở núi, để ở núi. Thì ngài Thanh Nguyên sao giọt dưới cái chân ra, thế thì ngài nó đánh lễ ba lễ cái về trụ ở núi đó. Thì dưới cái chân ra đó là truyền cho một cái gì, chứ không phải dưới chân ra là giận đó. Nghĩa là việc của ngươi xong, ta trao cho ngươi cái này để cho ngươi an ổn tu hành, trao bằng cách là dưới cái chân. Người hiểu có liền đảnh lễ. Thì như vậy là thầy trò thông cảm. Thì ở đây qua câu nói của ngài Quyền Quang, nó chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Cái bệnh này là bệnh gì? Là cái bệnh nói rõ rằng sống chết không hai, hay là nói rõ rằng bệnh và không bệnh không hai, ngủ và thức không hai, phải không? Cái bệnh đó là tới chết cũng không có mạnh, tức là đâu có bao giờ mất, đâu có bao giờ quên. Đó là cái lời khen tán thán ông thầy đã được một cái chưa bao giờ đổi thay, chưa bao giờ sinh diệt. Người học trò cảm thông được cái lời nói của thầy, cho nên ông thầy ông mới duỗi cái chân ra, cái ông trò ông xá cái ông lui ra. Đó là thầy trò thông cảm, giận ở chỗ nào đâu, phải không? Vậy mà nó giận đá cho một cái thành ra nó rất phàm tục. Đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải hiểu cho thiệt rõ. Đó, rồi trong khi đó thì ngài bệnh càng ngày càng trầm trọng, mà ngài vẫn luôn luôn ai hỏi xin kệ thì ngài viết kệ cho. Đến ngày mùng 1 tháng 3, Thượng Hoàng Trần Minh Tông đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối mùng 3, bệnh sư trở lại nặng. Huyền Quang thưa: xưa nay đến chỗ ấy, buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Sư bảo: thải đều không can hệ. Buông là tốt hay nắm là tốt? Tức là muốn thử ông thầy coi ra sao. Lúc mà nó mệt mỏi thì ông nói: thải đều không can hệ, buông nắm là hai bên, cái đó không dính dáng gì cái thật đó hết. Huyền Quang: khi thải đều không can hệ thì thế nào? Sư bảo: tùy xứ tác bà ha. Nó hay đó, để đó là tùy nơi mà thênh thang, không có kẹt, không có mắc gì hết. Huyền Quang hỏi: người xưa lúc sắp tịch đều có để kệ dạy đệ tử, sao riêng thầy không có? Sư quả trách họ. Dây lâu bèn ngồi dậy bảo đem giấy viết lại. Sư viết một bài kệ: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Đời này tôi dịch: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thấy đọc cái bài kệ này mình cũng vui giùm cho ngài, hay nói vui lây với ngài, phải không? Nghĩa là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, nghĩa là cắt được hết muôn duyên là thảnh thơi vô cùng, có gì đâu mà lo, có gì đâu mà sợ. Hơn 40 năm giấc mộng tràn, chỗ đó chấm, tức là hơn 40 năm, tức là ngày sống có 40 mấy tuổi, thì đó là chỉ là giấc mộng dài thôi, có gì đâu. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, khuyên các ông thôi đừng hỏi tôi chi nữa. Tại sao? Bên kia trăng gió rộng thênh thang, nghĩa khi nhắm mắt rồi thì cả một bầu trời trăng trong gió mát mênh mông, có gì đâu mà lo, có cái gì đâu mà buồn phải hỏi han cho bệnh. Ra đi như vậy thì thảnh thơi biết mấy. Viết xong, sư ném bút an nhiên thị tịch. Thọ 47 tuổi, đệ tử theo lời phó chúc của sư đem nhục thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Đó, như hôm rồi lên Thanh Mai Sơn còn cái tháp của ngài đó, cái tháp đó là cái nhục thể của ngài, gọi là cái chân tháp, nhục thể ngài để trong tháp đó. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng Ngự Bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tôn Giả, tháp tên là Viên Thông, đó, cái tháp ở trển để tháp Viên Thông đó, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi vãn: thùy thủ trần hoàng dĩ liễu duyên, giác hoàng kim lũ đắc nhân truyền, thanh sơn mạng thảo quang tàn lý, bích thọ thâm xương sát thuế thiền, giả yểm giảng đường kim cổ nguyệt, hiểu mê trưởng thất hữu vô yên, tương đầu châm giới ta phi tích, trác tựu ai chương thế lệ huyền. Dịch: đã hết duyên trần thỏng tay đi, giác hoàng kim tuyến được truyền y, thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây biếc trong xương để sát ve, đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, ngày ngày trưởng thất khói mờ che, thân mến biết bao ôi luyến tiếc, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Mình thấy cái bài thơ của ông
Thượng Hoàng này cũng hay.
Đã hết duyên trần thõng tay đi. Duyên trần hết thì buông tay mà đi, chứ không có gì vận biểu nữa. Giác hoàng kim tuyến được truyền y, tức là được cái y của giác hoàng truyền cho. Cái y đó là cái y kim tuyến.
Thanh sơn cỏ mọc che phần mộ đó, thanh mai sơn đó, cái tháp của ngài ở đó mà cỏ nó mọc nó che lần lần, cây biết trong xương để sát ve, thì trong xương những cái cây xanh mấy con ve ve sầu nó lột xác ở trong đó. Đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, như vậy thì trăng kim cổ làm che mất cái giảng đường của ngài giảng hàng ngày. Ngày ngày trượng thất khói mờ che, thì khói mờ nó che cái thất mục trượng của ngài. Thân mến biết bao, ôi luyến tiếc, nghĩa là thương lắm, rất là luyến tiếc. Tại sao luyến tiếc? Nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Đó, thì như vậy thì cái lời của ông Thái Thượng Hoàng, ông tán thán những tác phẩm của sư còn lưu truyền lại có đoạn sách lục là một tham thiền chỉ yếu, mà đây gọi là thiền đạo yếu yếu học, kim cương đạo tràng Đà La Ni kinh, tán pháp hoa kinh khoa số, Bát Nhã tâm kinh khoa và một bài kệ thị tịch. Thì trong đây có những cái bài mà sẽ trích ở trong cái cuốn gọi là tham thiền chỉ yếu đó, để cho quý vị đọc, bữa sau sẽ đọc. Thôi bữa nay tới đây nghỉ, sau sẽ học tiếp. Như vậy thì học qua ngày Pháp Loa, chúng ta có thể toát yếu một ít điểm để cho dễ nhớ. Ngài Pháp Loa so với các vị thiền sư thì ngài là tịch sớm nhất, 47 tuổi. Mà có thể chúng ta cũng biết lý do là bởi vì trong bào thai bị bà mẹ uống thuốc phá thai. Tuy phá thai mà không có hư thai, đó cũng là một cái tốt rồi. Mà dù muốn dù không, đó cũng là cái cớ để cho cái bào thai phải suy yếu, cho nên cái tuổi thọ ngày không dài. Thì có thể cái đó mình suy đoán cũng được. Nhưng mà đặc biệt cái thời gian, cái tuổi thọ ngày ngắn, mà cái công việc làm của ngài thì sao? Nhìn lại thì chúng ta thấy người sống tới 80 tuổi chưa chắc làm bằng cái công tác của ngài. Tuổi thọ ngắn mà 24 tuổi thì đã bắt đầu ngộ đạo, được truyền y vân vân, rồi tới 27 tuổi là lãnh đạo cả giáo hội. Như vậy thì chỉ có 20 năm mà ngài làm được không biết bao nhiêu là việc. Là chúng ta có thể nói, một là việc lo cho tăng ni tu, độ 15.000 tăng ni. Thì bây giờ quý vị nghĩ, chúng ta làm được một cái thiền viện độ chừng 100 hoặc 200 mà đời ngài độ 15.000 tăng ni, thì còn Phật tử thì vô số, khó mà đếm hết. Rồi in cho các bạn in được tạng kinh, rồi các chùa, rồi làm những cái Phật sự rất là nhiều. Nhưng mà trong đây tôi rất là quý, là kính ngài ở cái chỗ ngộ được tâm tu theo thiền là một cái yếu chỉ cao đẹp mà siêu thoát. Tuy ngộ được cái tâm tông mà không có quên làm những việc phúc thiện, hay là những cái việc mà giảng kinh, giáo hóa, truyền giới, rồi lập chùa, cất chùa, đắp tượng vân vân. những cái hình thức nào Ngài cũng không từ chối hết, mới thật đúng cái câu là thật tế lý địa bất thọ nhất trần vạn sự môn trung, hay là có chỗ cũng gọi là hạnh bất xả nhất pháp đó. Như vậy thì con người Ngài nó không mắc kẹt ở bên lý. Thật tế lý địa đó là lý, thật tế lý địa bất thọ nhất trần là lý. Lý thì Ngài thấu triệt viên mãn, sự thì Ngài làm đầy đủ, lý sự viên dung. Đó là cái đặc điểm mà chúng ta phải quý kính. Chứ mình nhiều khi có khi kẹt ở lý, có khi mắc ở sự, mà nó không có cái viên dung đó. Với Ngài sẽ thấy cả lý sự viên dung. Đó là cái điểm mà rất là đặc biệt. Kế đó nữa là Ngài làm Phật sự nhiều mà vẫn giữ cái tư cách tu khổ hạnh, cho nên không có nhận thuyền rồng của nhà vua tặng.